Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 8, năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, lễ Thánh Đa Minh, Linh Mục, Lễ Nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 22 đến câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tu áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay trình thuật lại cho chúng ta phép lạ Chúa đi trên mặt biển đến với các tông đồ. Và người nổi bật trong phép lạ này đó chính là Phêrô. Lúc đầu, Phêrô và các ông hoảng hốt bảo nhau khi thấy một người đi trên mặt biển: "Ma đấy!" Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Và Chúa bảo ông: "Cứ đến." Lúc đầu Phêrô tin tưởng, hướng nhìn về Chúa, thì Phêrô đi được trên mặt biển. Nhưng sau đó, Phêrô hướng nhìn tới sóng gió, không nhìn vào Chúa, nghĩa là lòng tin của ông bị sao lãng. Ông không tin nhiều vào Chúa nữa, thì Phêrô bị chìm. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời người ta thường ví như là biển, biển đời. Đời là biển khổ. Sống trong cuộc đời cũng nguy hiểm như là đi trên biển vậy, cũng như Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Bao lâu sống trong cuộc đời, mà chúng ta vẫn còn trung thành thờ phượng Chúa, còn hướng nhìn lên Chúa, tin tưởng nơi Chúa, thì cuộc đời ta vẫn bình an trong Chúa. Nhưng khi chúng ta không còn nhìn Chúa, không còn thờ phượng tin tưởng Chúa, thì chúng ta sẽ chìm vào biển đời, và chúng ta sẽ bị bất an và gặp nguy hiểm. Cái nguy hiểm nhất đối với người tín hữu chúng ta, đó là đánh mất đức tin hay đánh mất ơn cứu độ Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, khi gặp nguy hiểm, Phêrô đã kêu cứu đến Chúa, và Chúa đã đưa tay cứu vớt Phêrô. Ngày nay, trong cuộc sống, Chúa vẫn ân cần đưa tay cứu vớt chúng ta khi chúng ta bị biển đời vùi lấp. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, bắt đầu một ngày mới, và sau thánh lễ này, mỗi người chúng ta lại bước vào dòng đời, bước vào biển đời với biết bao là cạm bẫy, lo toan, vất vả, cám dỗ và hiểm nguy. Và đôi lúc chúng ta kém lòng tin, chúng ta quên Chúa, chúng ta chìm sâu vào biển đời, chúng ta chỉ dựa sức mình mà giải quyết công việc, không cần đến ân sủng của Chúa. Nhưng dù chúng ta có quên Chúa, nhưng Chúa vẫn ở luôn bên ta, vẫn sẵn sàng đưa tay cứu vớt chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Đa Minh mà giáo hội mừng tính hôm nay luôn đắm chìm trong lời cầu nguyện. Trước thế lực của bè phái An Bi đang chống đối giáo hội và lôi kéo rất nhiều người tín hữu rời bỏ giáo hội, Thánh Đa Minh đã khẩn khoản nài xin Chúa và ra sức rao giảng tin mừng để họ nhận ra đâu là chân lý mà trở về với giáo hội. Có môn đệ kể lại rằng, lắm lúc Thánh Đa Minh thức suốt đêm cầu nguyện với nhiều tư thế và tuôn trào nước mắt khi suy gẫm nỗi khổ của giáo hội đang phải gánh chịu. Thánh nhân không chùn bước, nhưng phó dâng mọi sự cho Chúa. Với đời sống cầu nguyện thẳm sâu và nhiệt huyết rao giảng của thánh nhân, Chúa đã nhận lời cầu khẩn thánh nhân và đưa nhiều người trở về với giáo hội. Như thế, nhờ đời sống đạo đức, nhờ đời sống cầu nguyện thầm sâu của Ngài, Thánh Đa Minh đã có được sự mạnh mẽ để chống lại bè phái đang chống đối giáo hội, đưa nhiều người tín hữu trở về với Chúa. Ngài không làm một mình, nhưng cùng với Chúa, trong việc thực thi sứ vụ của mình, sứ vụ rao giảng lời Chúa cho môn dân. Qua lời cầu bầu của Thánh Đa Minh, ước gì mỗi người luôn nhận ra Chúa đang đồng hành với mình trên mọi ngả đường, nhận ra Chúa hiện diện nơi mỗi người chung quanh chúng ta, và nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Nhờ đó, chúng ta là những môn đệ tín trung, luôn hướng nhìn Chúa, vững bước đi trên biển đời mà đến với Chúa. Amen.
Cha Thánh Đa Minh nhân đức dạng người, một đời hy sinh quên mình, đưa biết bao người lầm đường lạc lối quay về với Chúa từ nhân. Cha Thánh Đa Minh cứu giúp bao linh hồn bằng lời nguyện cầu thiết tha, niệm suy lời Chúa, kết hiệp với Chúa, loan truyền chân lý cho muôn người. Mừng Cha Thánh Đa Minh, hương phúc vinh thiên đình, xin cầu thay nguyện dung cho đoàn con dưới thế. nguyện Cha Thánh đa minh thương phúc vinh thiên đình, đem tình thương Thiên Chúa cho mọi người khắp nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha bế mạc Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Sáng Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 tại Lisbon, và Ngài loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây sẽ tiến hành tại Roma vào năm Thánh 2025, sau đó vào năm 2027 tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành lúc 8 giờ sáng tại công viên Tezo, cũng là lễ Chúa hiển dung trên núi với các môn đệ. Tân tế với Ngài có 20 hồng y, hơn 700 giám mục trên lễ đài và 10.000 linh mục trong phẩm phục màu trắng ở khu vực trước lễ đài. Trong lời chào mừng đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisbon sở tại, cảm ơn Đức Thánh Cha vì tất cả những gì mọi người có thể cảm nghiệm trong những ngày quốc tế giới trẻ này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Thánh Phêrô trên núi khi Chúa hiển dung. Lạy Chúa, thật là đẹp đối với chúng con được ở đây. Và Ngài nhận định rằng, thật là đẹp điều chúng ta đã cảm nghiệm với Chúa Giê-xu, điều chúng ta đã sống với nhau và cách thức chúng ta đã cầu nguyện. Nhưng sau những ngày ân phúc này, chúng ta tự hỏi, chúng ta mang theo những gì khi xuống núi, khi trở về đời sống thường nhật. Và dựa vào bài tin mừng, Đức Thánh Cha đề nghị câu trả lời với ba động từ, chiếu sáng, lắng nghe và không sợ hãi. Trước hết là chiếu sáng. Tôn nhan Chúa Giê-xu chiếu sáng rạng người và áo người trắng như tuyết. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta cũng cần vài luồng sáng để đương đầu với tăm tối của đêm đen, những thách đố của cuộc sống, những sợ hãi làm chúng ta bất an, tăm tối chúng ta thường thấy quanh chúng ta. Được Chúa Kitô soi sáng, cả chúng ta cũng có thể được hiển dung. Sang đến động từ thứ hai là lắng nghe. Đức Thánh Cha nói, trên núi có tiếng Chúa Cha dạy các môn đệ, các con hãy nghe lời người. Đức Thánh Cha nói, đó là tất cả những gì cần làm trong đời sống Kitô. Hãy nghe lời người, lắng nghe Chúa Giê-xu, đối thoại với người, đọc lời người và mang ra thực hành Thầy Chúa. Đó là điều chúng ta cần trong cuộc sống, không phải danh tiếng, thành công, tiền bạc, nhưng là biết mình không lẻ loi, luôn có một đấng ở cạnh chúng ta, bắt đầu và kết thúc một ngày với niềm xác tín về vòng tay ôm của Chúa, lắng nghe Chúa để tin mình được yêu thương và được một tình thương không bao giờ suy giảm trong việc cùng bước đi. Sau cùng là không sợ hãi. Đức Thánh Cha nhận xét, đó là những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu để khích lệ các môn đệ đang sợ hãi. Hãy trỗi dậy và đừng sợ. Nay họ đã được thấy trước vinh quang phục sinh, họ đã chìm đắm trong ánh sáng của Chúa và đã nghe tiếng Chúa Cha. Các môn đệ có thể xuống núi và đương đầu với những thách đố đang chờ đợi họ ở thung lũng. Cả chúng ta cũng như thế. Nếu chúng ta gìn giữ ánh sáng của Chúa Giê-xu và những lời Ngài, chúng ta có thể bước đi mỗi ngày trong cuộc sống với con tim tự do, không sợ hãi. Và Đức Thánh Cha kết luận, hỡi những người trẻ rất quý mến, tôi muốn nhìn tận mắt của mỗi người trong các bạn và nói, đừng sợ, nhưng tôi nói với các bạn một điều đẹp hơn nhiều. Chính Chúa Giê-xu giờ đây đang nhìn các bạn, Chúa biết các bạn và đọc trong nội tâm, Chúa nhìn các bạn trong tâm hồn, tươi cười và lặp lại với các bạn rằng, Chúa yêu thương các bạn mãi mãi và vô cùng. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Joseph Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, là cơ quan đặc trách tổ chức các ngày quốc tế giới trẻ, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Về phần Ngài, trước khi đọc kết trình tin, Đức Thánh Cha đã nồng nhiệt cảm ơn Đức Hồng Y Clemente và toàn thể giáo hội, cũng như nhân dân Bồ Đào Nha, chính quyền quốc gia và địa phương, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cảm ơn thành Lisbon sẽ ở lại trong ký ức của những bạn trẻ này như một nhà huynh đệ, một thành thị của các giấc mơ. Ngài cũng cảm ơn Đức Hồng Y Farrell và tất cả những người đã chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ này, cũng như tất cả những người đã cầu nguyện. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn những người thiện nguyện cùng tất cả các bạn trẻ đến tham dự. Đức Thánh Cha thông báo rằng, ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 40 sẽ được cử hành ở Roma năm 2025 để cùng nhau cử hành năm thánh giới trẻ. Và hai năm sau đó, năm 2027 sẽ tiến hành tại Seoul, Hàn Quốc. Thánh lễ kết thúc lúc gần 12 giờ giờ địa phương. Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa và nghỉ trưa.
In Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha dùng bữa với 10 bạn trẻ. Trưa thứ Sáu, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng bữa trưa với 10 người trẻ thuộc các quốc tịch khác nhau tại tòa sứ thần tòa thánh ở Lisbon trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37. Đây là một thói quen có từ nhiều năm nay trong mỗi đại hội giới trẻ quốc tế. 10 người trẻ gồm 6 nữ và 4 nam tuổi từ 24 đến 34, trong đó có 3 người Bồ Đào Nha, những người còn lại đến từ Philippines, Guinea Xích Đạo, Mỹ, Palestine, Colombia và Brazil. Cùng tham dự bữa ăn này có Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisbon sở tại, Đức cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá và cũng là trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hiện nay, và là Hồng Y tâm cử. Trong bữa ăn, Đức Thánh Cha đã nghe những câu chuyện của những người trẻ và trả lời những câu hỏi của họ, giải tỏa những nghi vấn và gợi ý suy tư. Có nhiều đề tài được đề cập tới như hòa bình, bảo vệ sự sống và vấn đề phá thai, an tử, những thách đố đang được đề ra cho người trẻ và những mong đợi của họ. Đức Thánh Cha nói về niềm vui, tin mừng và khích lệ họ hãy luôn vui tươi, hạnh phúc như các thánh, không phải là những người buồn sầu. Điều quan trọng là hành động làm sao để có thể gợi lên niềm vui. Mỗi bạn trẻ đã tặng Đức Thánh Cha một món quà. Anh Pedro Luis cũng trao cho Đức Thánh Cha một lá thư, trong đó anh viết, con muốn hiến cuộc sống của con cho giáo hội.
Xin Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chủ sự buổi tranh thức với 1,5 triệu bạn trẻ. Vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tranh thức với các bạn trẻ tại công viên Tejo, thủ đô Lisbon. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy trở thành những sứ giả của niềm vui, bất luận họ đi tới đâu. Đức Thánh Cha đến công viên Tejo lúc 8 giờ 15 phút tối và dành 30 phút đồng hồ để đi xem muôn trần, tiến qua các lối đi chào thăm mọi người tại khu vực Campo da Praça, gần cầu Vasco de Gama, nơi có lễ đài rộng 3.250 m², được kiến thiết với hàng triệu euro. Hiện diện trong dịp này có 20 hồng y, 700 giám mục và hàng ngàn linh mục từ các nước cùng với nhiều khách mời. Buổi tranh thức dài 1,5 giờ đồng hồ được chia thành hai phần chính. Phần đầu có tính cách trình diễn, chuẩn bị cho phần hai dành cho việc chầu thánh thể. Trước hết là các màn trình diễn của nhóm Cùng Nhau, gồm 50 bạn trẻ nam nữ thuộc 21 quốc tịch, trong đó có một người Việt Nam. Ngoài ra có sự đóng góp của ca đoàn Ngày Quốc tế Giới Trẻ, gồm 210 ca viên với 100 nhạc công, thuộc tất cả 21 giáo phận tại Bồ Đào Nha. Buổi tranh thức kể lại lịch sử một cuộc gặp gỡ đổi đời qua âm nhạc và các vũ điệu hiện đại. Đó là câu chuyện của một người đã để cho mình được Chúa gọi hỏi và bắt đầu thay đổi cuộc sống, ảnh hưởng tới những người mà anh gặp. Cuộc gặp gỡ được trình bày trong phần đầu buổi tranh thức sẽ trở nên thời sự và cụ thể trong phần thứ hai qua việc chầu mình thánh Chúa. Xen lẫn giữa các hoạt cảnh và điệu vũ có hai chính từ được trình bày. Ý hướng của ban tổ chức trong các hoạt động nói trên là những hoạt cảnh được trình diễn có thể khơi lên lòng biết ơn vì tương quan với Thiên Chúa và lòng khao khát củng cố tương quan ấy. Mục đích buổi tranh thức là để đào sâu nơi mỗi người ước muốn chúc tụng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân khi họ trở về nhà. Trong hướng từ tiếp đó, Đức Thánh Cha phản diễn chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này, đề cập đến việc Đức Maria đứng lên và mau lẹ lên đường thăm bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, mẹ Maria không chờ đợi, nhưng đưa ra sáng kiến, đi giúp bà chị họ, nhất là mau lẹ trao cho bà một điều quý giá hơn, đó là niềm vui. Mẹ Maria làm thừa sai của niềm vui, vì thế mẹ mau mắng. Mẹ Maria đứng dậy và đi, bước đi mau lẹ, được thúc đẩy bằng lời mà Thiên Thần đã nói, hãy vui lên, Chúa ở cùng Maria, đừng sợ. Chính những lời ấy đưa Đức Maria đến với bà Elizabeth. Các bạn thân mến, sở dĩ chúng ta ở đây vì có người đã mang lại cho chúng ta sự gần gũi của Thiên Chúa, đã gõ cửa chúng ta, không phải để hỏi chúng ta điều gì đó, nhưng vì nhu cầu tràn đầy muốn chia sẻ niềm vui của Chúa. Vậy chúng ta hãy nghĩ đến người đã làm cho mặt trời tình thương của Thiên Chúa chiếu sáng trên cuộc đời chúng ta. Tất cả chúng ta có những người đã là những tia sáng, cha mẹ, ông bà, linh mục, nữ tu, giáo lý viên, những người linh hoạt, thầy cô, các vị thánh ở bên cạnh, họ là những căn cội niềm vui của chúng ta. Mẹ Maria đã vun trồng niềm vui trên đường. Mẹ nói với chúng ta rằng, để tăng trưởng và bảo tồn niềm vui, cần học nghệ thuật hành trình. Nó đòi một nhịp bước đều đặn, trong khi ngày nay người ta sống như cảm xúc mau lẹ, nhất thời theo bản năng, nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Mẹ Maria dạy chúng ta cần phải kiên trì trong hành trình, sự kiên trì mà các bạn đã chứng tỏ để tới đây. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi, ở đây chúng ta đã trải qua những ngày tươi đẹp và nồng nhiệt với nhau, nhưng khi trở về nhà, làm thế nào để tiến bước, từ đâu phải khởi hành mỗi ngày? Chúng ta hãy để tấm gương của mẹ Maria giúp đỡ. Mẹ đứng dậy và ra đi. Đó là hai điều để tiến bước mỗi ngày. Đứng dậy và bước đi. Đứng dậy vì chúng ta được dựng nên cho trời cao, để đứng trước cuộc sống, chứ không để ngồi trên ghế bành. Đứng dậy khỏi buồn sầu, để hướng nhìn lên cao. Đứng dậy để bước đi. Nếu cuộc sống là một hồng ân, thì tôi không thể không biến nó thành hồng ân và trở nên hồng ân. Các bạn thân mến, ngày nay tất cả dường như không chắc chắn, nhưng sự bấp bênh không phải là cái cớ để đứng yên. Chúng ta không ở trần thế để sống thoải mái cho mình, nhưng để cố gắng đáp ứng nhu cầu của người đang cần chúng ta. Chúng ta hãy noi gương mẹ Maria, người đã lãnh nhận một hồng ân từ Thiên Chúa và trở thành một hồng ân cho bà Elizabeth. Chúng ta đừng để mình trở thành con tin của cô đơn và bị tê liệt vì tư lự, nhung nhớ, nhưng hãy đi tới người khác. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, buổi thánh thức được tiếp tục với phần chầu mình Thánh Chúa và phép làm kết thúc của Đức Thánh Cha vào lúc quá 10 giờ đêm.
Tin Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha gặp gỡ các tu sĩ dòng tên Bồ Đào Nha. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 8 vừa qua, sau khi tiến viếng đền Thánh Đức Mẹ Fatima và đọc kinh Mân Côi với 200.000 tín hữu tại đây, Đức Thánh Cha Francisco đã trở về thủ đô Lisbon để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Ngài mở lại các hoạt động ban chiều với cuộc gặp gỡ 90 tu sĩ dòng tên thuộc tỉnh dòng Bồ Đào Nha tại Học viện Thánh Gioan de Prito, một trường của dòng được thành lập hồi cuối thập niên 40, trường được khánh thành mùng 3 tháng 11 năm 1947 và được đặt tên là Thánh Gioan de Prito, nhân dịp thánh nhân được tôn phong hiển thánh hồi tháng 6 năm đó. Trường cách tòa sứ thần tòa thánh gần 7 cây số rưỡi. Đức Thánh Cha đến đây lúc 6 giờ chiều, gặp gỡ và trao đổi với các tu sĩ cùng dòng trong gần 1 giờ đồng hồ, như thói quen trong các cuộc công du của Ngài tại các nước trước khi trở về tòa sứ thần để dùng bữa tối. Nội dung cuộc gặp gỡ thường được cha Spadaro, giám đốc tạp chí La Civiltà Cattolica, văn minh công giáo tại Ý, phổ biến sau đó.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Người cha hiền, cha thánh đa mình, luôn thao thức giao loan tin mừng. Người cha hiền, trước lúc ra đi, dặn đoàn con khắc ghi lời thề.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn ý vui mừng hoan hỷ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh về sự thánh thiện là diện mạo hấp dẫn nhất của hội thánh. Mỗi người đều được mời gọi nhân thánh trong những hoàn cảnh khác nhau. Có những gương sống thánh thiện bước ra từ đêm đen tăm tối nhất. Họ tham dự vào phận vụ ngôn sứ của Đức Kitô, thể hiện qua chứng tá sống động về đức tin và đức ái. Các chứng tá đó phải kể đến là Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em thuyết giáo mà hôm nay giáo hội mừng kính. Giữa một thế giới đầy bóng tối thời Trung Cổ, cuộc khủng hoảng đức tin ở châu Âu cùng với phong trào tục hóa dâng cao, Thánh Đa Minh đã xuất hiện như ánh sáng xua tan những mê lạc của con người, đưa giáo hội thoát ra khỏi cơn khủng hoảng đức tin do các bè rối gây ra. Thánh nhân sinh ngày 24 tháng 6 năm 1170 tại Calegoga, nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là bá tước Felix de Guzman, thân mẫu là chân phước Joanna de Aza. Khi mang thai, bà Joanna mẹ ngài đã mơ thấy từ lòng mình có con chó cắn bó đuốc chạy rào khắp địa cầu. Giấc mộng đó biểu hiện ước mong con trẻ sẽ trở thành nhà giảng thuyết về Chúa Kitô. Vì thế, bà đã đặt tên cho con là Dominicus, nghĩa là người thuộc về Thiên Chúa. Sau khi hoàn tất chương trình học, cha Đa Minh gia nhập hội kinh sĩ tại địa phận Osma. Ở đó, cha khám phá ra con đường để đạt tới ơn cứu độ, là cầu nguyện và rao truyền chân lý. Một lần trên đường công tác mục vụ, cha Đa Minh gặp người chủ quán theo bè rối Cata. Thế là lửa nhiệt tâm tới các linh hồn đã đượm nóng suốt bao năm chiêm nghiệm bỗng bừng cháy lên. Cha đã thức trắng đêm, thân ái thuyết phục người chủ quán trở về với Kitô giáo. Chính đêm ấy, cha cảm nhận được một điều: muốn cảm hóa được người lạc giáo, cần phải có những con người nhiệt tình, sẵn sàng ra đi, đối thoại và thuyết phục họ trở về sống theo tin mừng của Chúa Kitô. Sau nhiều năm du thuyết, cha Đa Minh đã sáng lập dòng anh em thuyết giáo với châm ngôn, cầu nguyện và giảng thuyết. Cha hăng say rao giảng trong nhà thờ, nơi nhà riêng và ngay cả trên đường đi. Cha không ngừng công bố lời Chúa, cổ võ các tu sĩ nói với Chúa và nói về Chúa cho mọi người xung quanh. Cha đã từ chối chức giám mục giáo phận để dành nhiều thời giờ đi giảng thuyết.
Ở trong tu viện, cha âu yếm an ủi các tu sĩ đau bệnh, kiên nhẫn khích lệ những người nản chí. Cha quảng đại tặng người nghèo mọi thứ mình có, cổ võ mọi người sống đức tin và kiến tạo sự bình an. Thánh Đa Minh luôn mang trong mình cơn đói khát sâu xa về Thiên Chúa, nỗi khát khao mãnh liệt về chân lý. Đời sống của thánh nhân ướt nồng bằng cầu nguyện, truy tầm chân lý trong học tập và nghiên cứu, và nhất là trong cô tịch nội tâm. Lời Chúa là hạt giống sự sống, nếu không được gieo vãi sẽ bị mục nát. Với tâm nguyện ấy, cha Đa Minh đã trở thành kẻ hành khất chân lý và tình thương của Thiên Chúa. Luôn bị thôi thúc về ơn cứu rỗi các linh hồn, cha dũng cảm phái các tập sinh của mình đi rao giảng tin mừng đến tận cùng thế giới. Là người sống gần gũi với cha Đa Minh, chân phước Giordano đã ghi lại rằng, cha Đa Minh thường cầu nguyện suốt đêm, Chúa đã ban cho ngài ơn đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và người đau khổ. Cha cảm thông với những nỗi sầu khổ của họ và thường biểu hiện ra bên ngoài bằng những vòng nước mắt. Có khi giữa đêm thanh vắng, cha lớn tiếng kêu nài, Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Cha luôn mang bên mình cuốn sách tin mừng của Thánh Matthew để đọc và cầu nguyện. Ngoài ra, cha còn đặc biệt yêu mến mẹ Maria qua việc đọc và phổ biến kinh Mân Côi. Đó là phương cách cầu nguyện chống lại ma quỷ và cứu được nhiều linh hồn. Trước khi từ giã trần gian, cha chăn trối lại như sau. Anh em yêu dấu, gia sản cha để lại cho anh em là hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện. Từ nay trước nhan Chúa và sự phù trợ của Đức Maria, cha hằng truyền cầu cho anh em, để anh em được hăng say giảng thuyết, chuyên cần cầu nguyện và luôn được bình an đích thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng chiếu tỏa vinh quang và tình thương Chúa qua đời sống thánh thiện của Thánh Đa Minh. Xin cho mỗi người chúng con biết say mê tìm kiếm chân lý qua việc học hỏi kinh thánh, kiên trì trong đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng ra đi chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Theo cha đi loan báo tin vui cứu độ,
để muôn người luôn biết yêu thương cùng đồng tâm hướng lên quê trời. Hãy sống đời bằng ai từ lòng khiêm tốn và tình nguyện sống nghèo. Hãy sống đời bằng ai từ lòng thiêng tốn và tình nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.